Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Anxiety Code: Your Solution to Relentless Anxiety của Robert T. Mune là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe tinh thần, tập trung vào cách hiểu và xử lý lo âu kéo dài theo một hướng khác với cách giải thích quen thuộc. Dựa trên trải nghiệm lâm sàng và quan sát từ việc làm việc với bệnh nhân, tác giả cho rằng lo âu không chỉ đơn giản là phản ứng quá mức với căng thẳng, mà có thể liên quan đến một cơ chế phản ứng riêng của cơ thể. Từ đó, sách giới thiệu ý tưởng gọi là The Anxiety Code cùng một phương pháp trị liệu tự nhiên nhằm làm giảm cường độ phản ứng lo âu. Cuốn sách hướng đến những người đang vật lộn với lo âu dai dẳng và tìm kiếm lựa chọn thay thế cho thuốc kê đơn hoặc cho các cách can thiệp chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một cách giải thích mới về lo âu vượt ra ngoài mô hình phản ứng với căng thẳng. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là nỗ lực tái định nghĩa lo âu. Thay vì chỉ xem lo âu như một phản ứng phóng đại trước áp lực bên ngoài, tác giả đề xuất rằng còn có một cơ chế sâu hơn quyết định mức độ dữ dội của cảm giác lo sợ. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc chỉ quản lý tác nhân gây stress sang việc tìm cách điều chỉnh phản ứng của cơ thể. Trong khung tư duy đó, lo âu không còn là một hiện tượng hoàn toàn mơ hồ hoặc chỉ mang tính tâm lý, mà trở thành một quá trình có thể được nhận diện và can thiệp với người đọc đang mệt mỏi vì các lời khuyên chung chung như thư giãn hay suy nghĩ tích cực. Góc nhìn này mở ra một cách tiếp cận cụ thể hơn. Nó cũng giải thích vì sao cuốn sách không chỉ là sách tự lực thông thường, mà còn cố gắng xây dựng một mô hình diễn giải mới cho một vấn đề vốn được nhắc đến rất nhiều nhưng chưa có một lý thuyết thống nhất. Thứ hai, The Anxiety Code như một cơ chế can thiệp nhằm làm dịu phản ứng lo âu. Ý tưởng trung tâm của sách là The Anxiety Code, tức một dạng mã hay cơ chế có thể được kích hoạt để làm giảm hoặc tắt bớt phản ứng lo âu quá mạnh. Theo mô tả của tác giả, điểm mấu chốt không nằm ở việc xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc lo lắng, mà là điều chỉnh độ mạnh của phản ứng để người bệnh có thể lấy lại khả năng kiểm soát. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tiễn lớn, vì nhiều người không cần một trạng thái hoàn toàn không lo âu, mà cần một mức độ vừa đủ để sống và làm việc bình thường. Cuốn sách nhấn mạnh rằng phương pháp này được hình thành từ nghiên cứu thực nghiệm với bệnh nhân, nên không phải là một ý tưởng thuần túy lý thuyết. Tuy vậy, người đọc cũng cần hiểu, đây là cách trình bày mang tính ứng dụng lâm sàng của tác giả, chứ không phải một chuẩn mực điều trị đã được giới khoa học đồng thuận rộng rãi. Chính sự kết hợp giữa tham vọng giải thích và mục tiêu can thiệp khiến cuốn sách khác với nhiều sách chỉ dừng ở việc mô tả triệu chứng lo âu. Thứ ba, từ tiêm đến kẹo ngậm và dung dịch, hành trình tối ưu hóa tính dễ dùng của trị liệu. Một chiều cạnh đáng chú ý khác là quá trình phát triển hình thức trị liệu. Theo nội dung được giới thiệu, phương pháp ban đầu bắt đầu từ dạng tiêm, sau đó được tinh chỉnh thành các dạng thuận tiện hơn như kẹo ngậm giống tro tre và cả dạng dung dị chuống. Chi tiết này cho thấy tác giả không chỉ quan tâm đến ý tưởng nền tảng mà còn chú trọng tính khả thi trong đời sống hàng ngày. Với các can thiệp dành cho lo âu, sự thuận tiện thường quyết định việc người dùng có duy trì được hay không, đặc biệt khi họ đang ở trong trạng thái mệt mỏi, nhạy cảm hoặc dễ bỏ dở điều trị. Việc chuyển từ tiêm sang các dạng dễ sử dụng hơn cũng cho thấy sách đang hướng đến một giải pháp thân thiện hơn, ít gây gánh nặng hơn so với nhiều cách can thiệp y khoa truyền thống. Dù vậy, độc giả nên đọc phần này như mô tả về hướng phát triển phương pháp của tác giả thay vì coi đó là lời khẳng định thay thế hoàn toàn cho điều trị chuẩn. Sức mạnh của điểm này nằm ở việc sách cho thấy quá trình biến một giả thuyết thành một sản phẩm can thiệp có tính ứng dụng. Thứ tư, giảm lo âu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc kê đơn là lời hứa trung tâm của cuốn sách. Cuốn sách tạo sức hút lớn ở chỗ đặt câu hỏi liệu có thể đạt được sự giảm nhẹ lo âu mà không phải chịu các tác dụng phụ thường gặp của thuốc dược phẩm hay không. Đây là một vấn đề thực tế vì nhiều người mắc lo âu kéo dài, gặp khó khăn khi dùng thuốc hoặc không đáp ứng tốt với các phương pháp thông thường. Bằng cách nhấn mạnh yếu tố tự nhiên, sách hướng đến nhóm độc giả đang tìm kiếm lựa chọn khác với mô hình điều trị dựa nhiều vào dược phẩm. Điều đáng chú ý là tác giả không chỉ nói về sự an tâm mang tính tinh thần, mà còn muốn nhấn vào trải nghiệm cơ thể, tức làm dịu phản ứng sinh lý gắn với tình huống gây lo âu. Vì vậy, phương pháp trong sách được trình bày như một nỗ lực cân bằng giữa hiệu quả và mức độ dễ chịu khi sử dụng. Tuy nhiên, vì đây là một cuốn sách thuộc lĩnh vực sức khỏe, người đọc nên tiếp cận với sự thận trọng cần thiết, xem nó như một hướng tham khảo giàu ý tưởng, chứ không phải thay thế cho đánh giá y khoa cá nhân. Chính mối quan tâm kép về hiệu quả và khả năng dung nạp làm cho chủ đề này trở nên đáng chú ý. Cuối cùng, đối tượng phù hợp là người đang tìm một hướng đọc thực dụng và khác biệt về lo âu dai dẳng, The Anxiety Code, phù hợp nhất với những ai đang sống cùng cảm giác lo âu kéo dài, đã thử một số cách thông thường nhưng vẫn cảm thấy chưa được giải tỏa. Cuốn sách cũng có thể hữu ích cho người đọc quan tâm đến cách các tác giả lâm sàng xây dựng một mô hình giải thích mới từ quan sát bệnh nhân. Ở bình diện trí tuệ, sách tạo ra giá trị ở chỗ, nó buộc người đọc phải nghĩ lại về lo âu như một hiện tượng có thể được mô hình hóa và điều chỉnh, thay vì chỉ được khuyên là nên chịu đựng hoặc tự trấn an. So với nhiều sách cùng chủ đề vốn nghiêng về tâm lý phổ thông hoặc kỹ thuật thư giãn, cuốn này nổi bật vì đi theo một giả thuyết can thiệp cụ thể, có cấu trúc rõ ràng và gắn với quá trình phát triển phương pháp. Điểm khác biệt ấy khiến sách hấp dẫn với độc giả, thích các ý tưởng mới và các giải pháp có tính kỹ thuật. Tuy vậy, giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc mở rộng cuộc thảo luận về điều trị lo âu, chứ không chỉ lặp lại những lời khuyên quen thuộc về quản lý căng thẳng. Kết luận, The Anxiety Code là cuốn sách nên đọc với những người đang tìm kiếm một cách nhìn khác về lo âu dai dẳng, đặc biệt là độc giả đã thử nhiều hướng hỗ trợ nhưng vẫn chưa thấy ổn định. Sách có thể mang lại lợi ích thực tế ở hai mức. Thứ nhất, nó giúp người đọc hiểu lo âu như một phản ứng có thể được phân tích theo cơ chế, thay vì chỉ là một trạng thái cảm xúc mơ hồ. Thứ hai, nó giới thiệu một hướng can thiệp tự nhiên được tác giả phát triển từ quan sát lâm sàng nên có tính ứng dụng và tính thử nghiệm rõ ràng. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng thể loại là nó không chỉ bàn về việc kiểm soát căng thẳng theo kiểu chung chung, mà cố gắng xây dựng một mô hình riêng gọi là The Anxiety Code, cùng các hình thức sử dụng được thiết kế để thuận tiện hơn cho người dùng. Dù vậy, người đọc vẫn nên tiếp cận nó như một nguồn tham khảo có góc nhìn riêng, đặc biệt nếu đang cân nhắc các quyết định liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Mune, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!